Chào mừng quý vị và các bạn đến với chương trình bài học Kinh Thánh hàng ngày được phát trên website của Hội Thánh Tin Lành Việt Nam. Chương trình do phòng truyền thông phối hợp với Ủy ban Cơ đốc Giáo dục Tổng Liên hội thực hiện.
Kính thưa quý vị thính giả, thứ hai tuần lễ thánh là đề tài của bài học Kinh Thánh hàng ngày hôm nay. Câu chuyện chúng ta suy ngẫm là sự việc Chúa phán với cây vả chỉ có lá mà không có trái. Đây chính là bài học quý giá nhắc nhở mỗi người con Chúa về một đời sống kết quả cho Ngài. Phải là một đời sống được tái sinh và có bông trái thuộc linh. Bài học được dựa trong phân đoạn Kinh Thánh Mác chương 11 câu 12 đến câu 21.
Sáng ngày khi đã lìa làng Bethany rồi thì Ngài đói. Vừa thấy đàng xa một cây vả có lá, Ngài đến đó xem hoặc có chi chăng. Xong tới gần rồi, chỉ thấy có lá mà thôi, vì bây giờ không phải mùa vả. Ngài bèn cất tiếng phán cùng cây vả rằng, chẳng hề có ai ăn trái của mày nữa. Các môn đồ đều nghe lời ấy. Đoạn đến thành Jerusalem, Đức Chúa Giêsu vào đền thờ, đuổi những kẻ buôn bán ở đó, lại lật đổ bàn những người đổi bạc và ghế những kẻ bán bồ câu. Ngài cấm không cho ai được đem đồ gì đi ngang qua đền thờ. Rồi Ngài dạy dỗ chúng mà rằng, há chẳng có lời chép, nhà ta sẽ gọi là nhà cầu nguyện của muôn dân hay sao? Nhưng các ngươi đã làm thành cái hang trộm cướp. Các thầy tế lễ cả và các thầy thông giáo nghe mấy lời, bèn kiếm cách diệt Ngài, vì họ sợ Ngài. Tại cả đoàn dân cảm động sự dạy dỗ của Ngài lắm. Đến chiều, Ngài và môn đồ ra khỏi thành. Sáng hôm sau, khi đi ngang qua thấy cây vả đã khô cho tới rễ, bấy giờ Phi-e-rơ nhớ lại chuyện đã qua, thưa cùng Ngài rằng, Thầy coi kìa, cây vả Thầy đã rủa nay khô đi rồi.
Câu gốc của bài học như sau: ai nói mình ở trong Ngài thì cũng phải làm theo như chính Ngài đã làm. Giăng nhất chương 2 câu 6. Câu hỏi suy ngẫm: Chúa Giêsu mong đợi và nhận được điều gì nơi cây vả? Hậu quả của cây vả có lá mà không có trái là gì? Bài học nhắc nhở điều gì cho đời sống con dân Chúa? Kính thưa quý vị, sáng thứ hai của tuần lễ thánh, Chúa Giêsu từ làng Bethany trở lại Jerusalem thì Ngài đói. Ngài thấy một cây vả từ đằng xa, nhưng khi lại gần chỉ thấy có lá mà thôi. Chúa Giêsu phán, chẳng hề có ai ăn trái của mày nữa. Câu 14. Sáng hôm sau khi Chúa và môn đệ trở lại thì thấy cây vả đã khô cho tới rễ. Câu 20. Chẳng lẽ vì đói mà Chúa Giêsu đã quở cây vả trong khi bấy giờ không phải mùa vả? Thật ra Chúa chưa bao giờ làm phép lạ để đáp ứng nhu cầu thể xác của mình. Ngài đã từ chối hóa đá thành bánh sau khi kiêng ăn 40 ngày, trong Ma-thi-ơ chương 4 câu 2 đến câu 4. Dù sau đó Ngài hóa bánh cho 5.000 người ăn. Bên giếng nước tại Samari, Chúa cho biết Ngài không để nhu cầu thể xác chi phối, vì đồ ăn của ta tức là làm theo ý muốn của đấng sai ta đến và làm trọn công việc Ngài, trong Giăng chương 4 câu 34. Khác với sứ đồ Ma-thi-ơ, trong Ma-thi-ơ chương 21 câu 18 đến câu 22, ở đây ông Mác đặt câu chuyện Chúa Giêsu dẹp sạch đền thờ xen giữa câu chuyện cây vả để chứng tỏ cây vả chính là hình ảnh của đền thờ, là hình ảnh của đời sống thờ phượng của dân Do Thái. Cho dù bây giờ không phải mùa vả, nhưng vào khoảng tháng 3 hay tháng 4 vẫn có những cây vả cho ra những trái vả xanh có thể ăn được. Trong Ê-sai chương 28 câu 4, Ô-sê chương 9 câu 10, Mi-chê chương 7 câu 1. Trong trường hợp này, trái vả non sẽ ra trước khi cây vả ra lá, nghĩa là nếu cây vả có lá thì phải có trái vả non đầu mùa. Còn nếu cây vả không có trái thì cũng không có lá. Nhưng khi cây vả có lá mà không có trái thì đó là một cây vả hư, không kết quả. Cây vả bị rủa khô héo không phải vì không có trái, mà vì có lá mà lại không có trái. Một cây vả cho dù lá có xanh tươi đến đâu nhưng không thể sinh trái thì thực chất đó là cây vả chết. Là một cây vả thì phải kết quả, nếu không thì vô dụng và phải bỏ đi. Cũng vậy, là con dân Chúa thì phải kết quả thuộc linh, phải giống Chúa và vâng phục Chúa. Một đời sống được tái sinh chắc chắn phải kết quả. Nếu không được thay đổi, không trở nên giống Chúa, không sinh ra những việc lành, thì đó không phải là một đời sống được tái sinh. Trong Ê-phê-sô chương 2 câu 8 đến câu 10. Hình thức tôn giáo bề ngoài không thể thay thế cho đời sống thuộc linh kết quả. Sự thờ phượng thể hiện bên ngoài phải xuất phát từ tấm lòng được thay đổi bên trong. Những sinh hoạt tôn giáo không có gì sai, nhưng nếu không cẩn thận, nó có thể đem đến những ảo tưởng thuộc linh như cây vả chỉ có lá, có thể đánh lừa người khác và đánh lừa chính mình. Chúng ta cùng hiệp chung trong lời cầu nguyện. Lạy Chúa, xin giúp cho con kinh nghiệm công tác của Đức Thánh Linh trong đời sống, để con mỗi ngày giống Chúa và sinh ra những bông trái thuộc linh ngày càng hơn. Amen. Quý vị thính giả thân mến, nếu giờ này Chúa Giê-xu đến, Ngài sẽ nhìn thấy và nhận lấy điều gì nơi đời sống chúng ta? Cây tốt ra trái, ra hoa, đời sống có Chúa sinh ra ngọt ngào, như dòng nước mát trên cao, chảy tuôn ơn phước, dạt dào tâm can.
Bài học Kinh Thánh hàng ngày hôm nay đến đây là kết thúc. Kính chúc quý vị một ngày mới tràn đầy phước hạnh Chúa ban cho. Hãy học lời Chúa qua chương trình này hàng ngày và giới thiệu cho nhiều người khác cùng tham gia. Hẹn gặp lại quý vị ngày mai.